là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh thị xã Nghĩa Lộ huy động mọi nguồn lực để xây dựng thành công nông thôn mới. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái nỗ lực phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.
Theo đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021. Năm 2019, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 99 đồng chí được điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 33 xã thị trấn ở các huyện Văn Chấn, Mù Căng Chải và Trấn Yên. Việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã được thực hiện theo mô hình bố trí tối thiểu 3 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và một công an viên thường trực là công an chính quy. Các chức danh còn lại là lực lượng không chuyên trách tại các xã thị trấn để làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Đối với những xã thị trấn phức tạp về an ninh trật tự, có thể bố trí số lượng công an chính quy nhiều hơn. Theo đề án, phấn đấu đến hết năm 2021, toàn bộ 160 xã thị trấn trên địa bàn tỉnh được điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã và đến hết năm 2025, toàn bộ 160 công an xã thị trấn chính quy có trụ sở làm việc độc lập. Phát biểu tại lễ công bố quyết định, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao quá trình triển khai, xây dựng và thực hiện đề án. Trước những khó khăn bước đầu trong việc triển khai đề án, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về công an xã chính quy, hướng dẫn nghiệp vụ đối với lực lượng công an xã, quan tâm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện các chế độ chính sách, cung cấp kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an xã chính quy như đối với lực lượng công an phường. Đồng chí cũng đề nghị ngay sau lễ công bố này, Công an tỉnh cần chỉ đạo Công an các huyện, thị, thành phố triển khai ngay cán bộ chính quy về nhận nhiệm vụ để ổn định tổ chức, chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan, các huyện, thị, thành phố tiếp tục triển khai đề án tại 127 xã phường thị trấn theo đúng lộ trình, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thực hiện đề án, báo cáo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh, điều chỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành và các huyện thị thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo đề án. Các cán bộ chiến sĩ được điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã cần tiếp tục học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã công bố quyết định điều động 99 đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đây là những cán bộ có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp, được lựa chọn đưa về cơ sở để nắm chắc tình hình địa bàn, nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự phát sinh ngay từ cơ sở.
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái vừa phát động thi đua cao điểm 75 ngày hành động sáng tạo quyết thắng chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Đợt thi đua này bắt đầu từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 22 tháng 12 năm 2019, với nội dung chính là tập trung quán triệt thực hiện tốt nghị quyết chỉ thị của Đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn quân. Đặc biệt là cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương trong mọi hoạt động của đơn vị, tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. 100% ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức xã phường có ít nhất một công trình hoặc một sáng kiến giải pháp được thực hiện trong thời gian tổ chức đợt thi đua cao điểm. Nhân dịp này, ban chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với đại diện các lực lượng, đồng thời khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu 2 giai đoạn 2014-2019.
Vừa qua, tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Thái, huyện Văn Yên đã phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019. Với chủ đề đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, tại lễ phát động, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Thái đã tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, an toàn giao thông cho các em học sinh, quyên góp ủng hộ sách, ủng hộ quỹ khuyến học, tổ chức ngày hội đọc sách. Sau lễ phát động, điểm tại xã Yên Thái, huyện Văn Yên sẽ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 tại tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện với các nội dung như tham gia viết tin bài tuyên truyền về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân, học sinh, tổ chức các lớp tập huấn sinh hoạt chuyên đề nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý giáo viên, đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tại trung tâm học tập cộng đồng.
Huyện Văn Chấn cũng vừa phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 ở huyện Văn Chấn được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 ở tất cả các đơn vị trường trên địa bàn huyện với chủ đề đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Các đơn vị trường sẽ tổ chức hoạt động giao lưu, cuộc thi, buổi tọa đàm về đọc sách, khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Đồng thời tổ chức trưng bày triển lãm sách, báo, giới thiệu về lịch sử văn hóa địa phương, tuyên truyền nhân rộng những tấm gương tự học, học tập suốt đời tại địa phương. Nhân dịp này, Hội khuyến học huyện Văn Chấn đã trao 10 suất quà cho các em học sinh khó khăn vươn lên trong học tập.
Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Yên Bình đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó đã phát hiện 650 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 260 trường hợp, tạm giữ 29 xe ô tô và nhiều xe mô tô, xe gắn máy, xe công nông tự chế, với các lỗi như sử dụng rượu bia khi lái xe, vi phạm kích thước thành thùng xe, vi phạm về đăng kiểm phương tiện, vi phạm về xe tự chế, xe công nông. Tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông. Chính vì thế, trong 9 tháng qua, trên địa bàn huyện Yên Bình đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bắt tay vào thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ba xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đều có xuất phát điểm thấp, chủ yếu là sản xuất thuần nông, trình độ nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhưng nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, đến nay cả ba xã đều đã đạt 19 tiêu chí và được công nhận xã nông thôn mới, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao.
Để xây dựng thành công nông thôn mới, thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, trong đó đã phát động phong trào thi đua Nghĩa Lộ chung sức xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức phong phú, tạo sự lan tỏa chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, vai trò của người dân trong thực hiện các tiêu chí. Ông Bùi Quốc Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Trong năm vừa qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, làm cho nhân dân hiểu được vai trò, quyền lợi, trách nhiệm của mình và tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới. Cụ thể đã vận động nhân dân hiến đất, làm đường, đóng góp tiền và ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn và xây dựng kênh mương nội đồng, triển khai xây dựng các tổ tự quản về vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải đồng ruộng, xây dựng tuyến đường hoa, thắp sáng đường quê, từ nguồn quỹ người nghèo các cấp và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã tập trung vào các nội dung như làm nhà, đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, cho vay vốn không lãi, mua trâu bò để phát triển kinh tế.
Tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới tại thị xã Nghĩa Lộ trong 9 năm qua là gần 370 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 28,5 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là hơn 143 tỷ đồng. Vốn huy động nhân dân trên 198 tỷ đồng. Từ nguồn lực trên, thị xã Nghĩa Lộ đã cải tạo, nâng cấp và đưa vào vận hành 3 công trình điện, bê tông hóa 100% các tuyến đường trục thôn xóm, liên thôn xóm, kiên cố được trên 22 km kênh mương, 4 đập thủy lợi. Trong quá trình triển khai, nhân dân ba xã đã hiến trên 33.000 m2 đất, bê tông hóa được 42 km, mở mới được gần 30 km đường giao thông nông thôn, xây 7 cầu bản. Ông Lò Minh Tâm, một người dân ở bản xa, xã Nghĩa Lợi vui vẻ nói:
Gia đình tôi cũng đã tự nguyện hiến phá tường rào, rồi công trình vệ sinh, nhà tắm và nhà chăn nuôi và cây ăn quả với trị giá trên 15 triệu đồng. Và diện tích đất thổ cư là trên 50 mét vuông. Đến nay và qua một thời gian thực hiện, cả thôn bản đều có đường thông hệ thoáng, thuận tiện đi lại trong sinh hoạt cũng như vận chuyển về vật liệu xây dựng các công trình ở trên thôn bản cũng như các hộ gia đình.
Đến nay, 100% các trường học trên địa bàn 3 xã đã được kiên cố hóa khang trang. Các nhà trường thường xuyên duy trì giữ vững các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Thị xã đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đạt mức độ 3. 100% trạm y tế xã được quy hoạch đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp cơ sở nhà trạm đạt chuẩn, bổ sung trang thiết bị y tế, đảm bảo đạt trên 50% danh mục theo quy định, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tại trạm y tế. Năm 2019, tỷ lệ bình quân các xã có người tham gia bảo hiểm y tế là 97,8% so với năm 2011, tăng 26,5%. Tỷ lệ bình quân trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi bình quân của 3 xã là 14,6%, giảm 7% so với năm 2011. Thị xã đã quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm 4%, riêng 3 xã giảm từ 6 đến 10%. Thông qua các nguồn vốn chương trình 135, chương trình hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh, hỗ trợ chăn nuôi trâu bò cho hộ người có công với cách mạng, vốn chương trình khuyến công, vốn sự nghiệp khoa học với số tiền trên 14 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân, như mô hình sản xuất lúa hàng hóa, mô hình trồng hoa trong nhà lưới. Hiện nay, thị xã đang khuyến khích nông dân phát triển du lịch cộng đồng và tham gia xây dựng thương hiệu một số sản phẩm mang tính đặc trưng của vùng như thương hiệu gạo Mường Lò, nhãn hiệu tập thể thịt hun khói và nhiều đặc sản khác đem lại giá trị kinh tế cao. Đến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người tại ba xã đạt 33 triệu đồng một người. Bà Hoàng Thị Loan ở bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi chia sẻ.
Trong cái thời gian vừa qua để làm tốt cái du lịch cộng đồng ấy thì chúng tôi cũng đã chỉnh trang, sửa sang lại nhà cửa này rồi mua sắm thêm các trang thiết bị cần thiết để đón khách đến ngủ nghỉ và tham quan tại thôn bản. Và trong những cái dịp khách đến đông thì chúng tôi cũng đã gửi khách xuống cho các hộ gia đình cùng làm du lịch trong thôn bản và hướng dẫn họ cách nấu nướng rồi cách đón tiếp khách. Trong cái các đoàn khách đến với gia đình chúng tôi thì là chúng tôi luôn luôn là đón tiếp khách rất là niềm nở, tạo cái không khí rất là vui và cởi mở, giúp cho khách hài lòng để đến với bản du lịch cộng đồng Sà Rèn chúng tôi ngày một nhiều hơn.
Thị xã Nghĩa Lộ đang trong giai đoạn xây dựng thị xã văn hóa du lịch nên chính quyền địa phương rất chú trọng việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Mường Lò, đồng thời xây dựng hình ảnh con người Nghĩa Lộ thân thiện, hiền hòa, mến khách, năng động, bước đầu tạo được thương hiệu riêng. Thị xã đã quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa như trung tâm văn hóa thể thao, sân vận động, khu tưởng niệm Hồ Chí Minh, khu di tích lịch sử văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ, trung tâm văn hóa du lịch cộng đồng bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi. 100% các thôn bản có nhà văn hóa đã phát huy được hiệu quả, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa ở 3 xã là 87%, tỷ lệ thôn bản văn hóa đạt 78%. Chị Lường Thị Hoàn, người dân ở thôn Đêu 2, xã Nghĩa An chia sẻ như sau.
Là một người dân ở một trong xã nông thôn mới thì trong những năm qua được Đảng và Nhà nước quan tâm xây dựng và cải tạo nhà văn hóa và là xây dựng cái sân vận động thì là nơi để chúng tôi có nơi để thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe và là nơi để chúng tôi tiếp thu các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến và cũng là cơ hội để chúng tôi được duy trì và bảo tồn nét văn hóa của đồng bào dân tộc Thái.
Sau gần 10 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, đến nay ba xã của thị xã là Nghĩa An, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc đã đều đạt 19 trên 19 tiêu chí và được công nhận xã nông thôn mới. Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao, hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, quốc phòng an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đồng chí Hà Văn Nam, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Thực hiện sự chỉ đạo và kế hoạch của Ủy ban Nhân tỉnh Yên Bái về việc lập hồ sơ đề nghị xét công nhận thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Ủy ban Nhân thị xã Nghĩa Lộ đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan thành viên ban chỉ đạo thị xã tiến hành khảo sát, xây dựng báo cáo đánh giá kết quả 10 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo từng tiêu chí lĩnh vực, thành lập đoàn tiến hành khảo sát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí theo quy định, đồng thời công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của thị xã để đông đảo nhân dân, các cơ quan, tổ chức tham gia đóng góp ý kiến theo quy định. Tiến hành tổ chức họp ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã để thảo luận, cho ý kiến, hoàn thiện báo cáo, đồng thời bỏ phiếu đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với sự đồng thuận, đồng ý của 100% thành viên ban chỉ đạo. Đến nay, hồ sơ xét công nhận thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã hoàn tất, thế và trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và lâu dài. Thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 36 triệu đồng một người một năm trở lên. 100% số xã đạt nông thôn mới, tiếp tục xây dựng ít nhất một xã trở thành phường, mỗi xã còn lại xây dựng một thôn dân cư nông thôn kiểu mẫu. Thị xã sớm được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt các tiêu chí đô thị loại 3.
Tên đèo anh câu nhìn vì đã từng nghe rừng gió hút anh có vào Nghĩa Lộ với em không, anh có vào Nghĩa Lộ với em không, còn nhớ ngồi kia lời yêu ngày trước, nhớ mương lò khi vui mùa gần bờ núi Hoàng Liên mây trắng ngang trời.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế chính là chính sách an sinh xã hội ưu việt mang tính cộng đồng. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh nan y, bảo hiểm y tế thực sự trở thành mạng sống thứ hai của người bệnh, là cứu tinh của cả gia đình người bệnh. Bởi vậy, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là đối tượng tham gia theo hộ gia đình, đang là mục tiêu cấp thiết để tăng tỷ lệ bao phủ người có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh hiện nay.
Nhằm tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp tuyên truyền vận động, cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn để người dân hiểu rõ tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, đồng thời xây dựng kế hoạch để có nội dung chuyên đề, đối thoại phù hợp. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng chú trọng mở rộng hệ thống đại lý thu bảo hiểm. Đến nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã ký hợp đồng với 90 đại lý thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế. Theo đó, có 273 điểm thu và 316 nhân viên đại lý thu được đào tạo và cấp thẻ hoạt động theo quy định. Cho biết thêm về công tác phối hợp với ngành bảo hiểm trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tại địa phương, bà Lương Thị Hằng, Giám đốc Bưu điện huyện Bình nói.
Chúng tôi cũng bố trí rất là nhiều cái nguồn lực về kinh tế cũng như về con người để mà làm tốt công tác phát triển bảo hiểm xã hội y tế tự nguyện, có cái sự phối hợp rất là chặt chẽ giữa bảo hiểm xã hội huyện và ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Thì chúng tôi tổ chức cái hội nghị theo hình thức là tuyên truyền, vận động thêm bằng các hình thức là giải thích và hướng cho khách hàng để mà khách hàng tham gia.
Anh Trần Xuân Trường, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái từng tham gia bảo hiểm y tế ở doanh nghiệp, nhưng hơn một năm nghỉ làm cũng là thời gian anh dừng tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2017, khi vợ anh sinh con, trực tiếp cầm tấm thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình để thanh toán các khoản viện phí, anh Trường mới thấy rõ lợi ích mà thẻ bảo hiểm y tế mang lại, nên anh quyết định tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, anh Trường nói.
Trước đây tôi cũng có làm doanh nghiệp, thời gian là tôi cũng không tham gia. Nhưng mà sau này tôi thấy vợ tôi tham gia bảo hiểm nó cũng được một số các ưu đãi, ví dụ như là đi khám chữa bệnh rồi là thai sản cũng được hỗ trợ một phần kinh tế, đỡ cho gia đình, cho nên là tôi cũng quyết định tham gia trở lại.
Cách đây 7 năm, anh Vũ Văn Thái, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên phải chi gần 40 triệu đồng cho đợt điều trị bệnh viêm tụy cấp tính tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Là lao động tự do, với suy nghĩ tuổi còn trẻ, sức còn khỏe mạnh, nên anh Thái chưa tham gia bảo hiểm y tế. Nhưng sau khi nằm viện, nhận thấy những lợi ích của thẻ bảo hiểm y tế mang lại, anh đã quyết định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cho biết thêm về ý nghĩa của tấm thẻ bảo hiểm y tế, chị Trịnh Thị Hiểu, vợ anh Thái nói.
Chồng tôi là hay ốm đau rồi là con cái còn nhỏ, thì tôi nghĩ là bảo hiểm y tế rất là cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, bởi vì là cũng không biết được là mình có ốm đau bệnh tật hay là rủi ro hay không. Càng nghèo thì càng nên là phải mua bảo hiểm, tại vì là khi mà đi bệnh viện ấy, ôi dồi ôi, người mà không có tiền đi thì thôi rồi, khổ cực kỳ luôn. Không có bảo hiểm thì không biết là làm nào. Có những bệnh như ông bố chồng tôi, là ông nội nhà tôi mất năm kia đấy ạ, ung thư. Ôi dồi ôi, đi bệnh viện thì không biết bao nhiêu tiền lại. Nếu như không có bảo hiểm thì không có thể dám chữa, mà chắc chắn là khéo đưa nhau về không, tại vì nó rất là tốn tiền. Riêng bảo hiểm chi 80%, nhưng mà gia đình nhà tôi còn hết hàng trăm triệu.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 790.000 trường hợp có thẻ bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt 96%. Trong đó có hơn 84.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đó là những con số thể hiện sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội trong công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái nói.
Tất cả các cái lao động đều thuộc hộ gia đình, cho nên xác định bảo hiểm y tế hộ gia đình là một cái mục tiêu như vậy để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Thì Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, qua quá trình tổ chức tuyên truyền vận động, thế và để cho người dân thấy rõ được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Từ đó thì nhận thức của người nhân dân và người lao động đã hiểu lên rất là rõ rệt. Thế và chúng tôi đã có hệ thống đại lý tới tất cả các xã phường thị trấn, làm cái cầu nối đến với người dân. Từ đó là người dân cũng hiểu rất rõ được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, được chăm sóc sức khỏe, được tham gia vào hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Cho nên là được nhân dân hưởng rất là tốt trong cái việc là tiến tới bản thế toàn dân.
Một tín hiệu đáng mừng đối với công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình hiện nay là đã có sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền. Huyện Bình vừa tổ chức rà soát dân số tham gia bảo hiểm y tế, lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Theo đó, tất cả 26 xã thị trấn đã đồng loạt rà soát đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ở từng địa phương. Ông Hoàng Văn Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Bình nói.
Đối với địa phương thì địa phương đã phối hợp cùng với Bảo hiểm y tế huyện để triển khai các cái nội dung cụ thể, ví dụ như là đã chỉ đạo cho cán bộ lao động thương binh xã hội để tham mưu các cái văn bản gửi xuống các cái cơ sở tổ nhân dân và chỉ đạo công an thị trấn với công an viên của thị trấn để rà soát văn bản, rồi là cung cấp các cái sổ, các cái dữ liệu mà ghi nhân hộ khẩu của từng hộ gia đình và cung cấp sổ bìa đá, và yêu cầu công an phối hợp, công an và các cái tổ nhân dân phối hợp với đoàn để rà soát nhân hộ khẩu từng hộ gia đình để mà thực hiện cái nhiệm vụ này được một cách được tốt nhất và chính xác nhất.
Thông qua việc rà soát này, giúp ngành bảo hiểm xã hội và các địa phương nắm chắc từng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, từ đó có hình thức vận động phù hợp có hiệu quả. Ông Đào Xuân Thành, Tổ trưởng Tổ 6, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Qua cái rà soát cái thông tin mua bảo hiểm cá nhân gia đình này thì để chúng tôi nắm được những cái gia đình là chưa, các hộ, các cá nhân chưa mua thì chúng tôi tuyên truyền vận động để người ta tham gia mua cái bảo hiểm. để mang cái lợi ích cho gia đình cũng như là cá nhân.
Song song với đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái còn ký hợp đồng khám chữa bệnh với 24 cơ sở y tế, kịp thời thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế để đảm bảo quyền lợi của người bệnh. Năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 1,4 triệu lượt bệnh nhân với số tiền gần 860 tỷ đồng. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2019, số chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gần 500 tỷ đồng. Đột phá trong công tác tuyên truyền, ngành bảo hiểm xã hội đã tạo sự đồng thuận, ý thức trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư, nên tỷ lệ người dân hiểu và chủ động tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng lên, góp phần thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ.
Về thăm chi bộ thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên vào đúng ngày sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Đang trong cơn bão nên trời mưa không ngớt nhưng các đảng viên trong chi bộ vẫn đến sinh hoạt đầy đủ. Đứng trên bục điều hành là bí thư Tăng Thị Đàm, mới 30 tuổi, đồng thời là một đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại chi đoàn thôn. Các đảng viên trong chi bộ hầu hết là những đồng chí chạc tuổi cha, chú của chị, thế nhưng ai cũng thán phục, nghiêm túc chấp hành theo sự chỉ đạo của bí thư chi bộ trẻ tuổi. Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy việc điều hành buổi sinh hoạt được diễn ra rất nhanh gọn và đúng quy định. Phần thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và địa phương khá chi tiết, tập trung vào các vấn đề nổi cộm diễn ra trong thôn, mặt trái của sử dụng mạng xã hội. Cụ thể đã có một học sinh cấp 2 bỏ nhà đi chơi cùng bạn bè. Tình hình mưa lũ tại thôn đã có một nhà dân bị đất sạt lở, gây hư hỏng. Mỗi thông tin đưa ra đều có định hướng rất cụ thể và rõ ràng. Đặc biệt ở phần thảo luận diễn ra rất sôi nổi, các đảng viên trong chi bộ đều mạnh dạn đưa ra các ý kiến đấu tranh phê bình và tự phê bình như việc tham gia vệ sinh môi trường hàng tháng của một số hộ dân chưa nghiêm túc, việc đến dự sinh hoạt của một số đảng viên còn muộn giờ so với quy định. Cùng với đấu tranh phê bình, tự phê bình, các đảng viên cũng đã tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng chi bộ vững mạnh. Nhận xét về người bí thư chi bộ trẻ tuổi, ông Vi Đình Vân, nguyên bí thư đảng ủy xã Phan Thanh, nay đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Thủy Văn cho biết, mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng đồng chí Đàm rất tích cực học hỏi các đồng chí đảng viên cao tuổi, nhiệt tình, năng động, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, gần gũi gắn bó với nhân dân, được đảng viên và nhân dân tin yêu quý mến. Về quá trình phấn đấu của mình, bí thư Đàm chia sẻ. Sau khi tốt nghiệp đại học, không xin được việc làm và tôi cũng như nhiều thanh niên khác muốn rời quê hương đi làm ăn xa. Thế nhưng khi tham gia các hoạt động đoàn, nhận thấy thôn bản ngày càng vắng bóng thanh niên, việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương đều dựa vào người lớn tuổi, vai trò của đoàn viên thanh niên giảm sút. Được tổ chức đoàn vận động, tôi quyết định ở lại địa phương, mang tri thức, sức trẻ của mình trong tham gia xây dựng quê hương. Nhờ nhạy bén và tích cực trong mọi hoạt động, năm 2017, chị Đàm vinh dự kết nạp đảng, thực hiện chủ trương sát nhập thôn bản. Tháng 1 năm 2019, chị được Ban chấp hành Đảng bộ xã tin tưởng giao trọng trách là bí thư chi bộ thôn Thủy Văn và trở thành bí thư chi bộ trẻ tuổi nhất huyện. Sau khi nhận nhiệm vụ, chị thường xuyên gần gũi, sâu sát với nhân dân, tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát huy lợi thế đồi rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mới cho thu nhập cao, quyết tâm phấn đấu trong năm 2019 sẽ có 16 hộ thoát nghèo, tích cực phát động các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, duy trì vệ sinh môi trường hàng tháng trong toàn thôn, quan tâm xây dựng mối đoàn kết nội bộ, vận động đảng viên nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhờ có sự lãnh đạo sâu sát của chi bộ, an ninh trật tự trong thôn được giữ vững, không có người vi phạm pháp luật hoặc mắc tệ nạn xã hội. Thực hiện kế hoạch 138 của huyện ủy Lục Yên về thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, thôn thành lập được 4 tổ hợp tác, gồm 1 tổ hợp tác thợ nề, 1 tổ hợp tác đò ngang và 2 tổ hợp tác đan giỏ tôm, và hiện đang chuẩn bị cho ra mắt tổ hợp tác may. Qua trao đổi, chị Đàm cho biết thêm, khi mới nhận nhiệm vụ, tôi gặp rất nhiều khó khăn, thế nhưng tôi luôn nhận thức đã là đảng viên thì phải luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Được gia đình tạo điều kiện, đảng bộ xã quan tâm, các đảng viên trong chi bộ quý mến, tôi thấy mình càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ông Hoàng Liên Hiệp, bí thư đảng bộ xã Phan Thanh đánh giá, dù tuổi còn trẻ nhưng qua công tác, đồng chí Tăng Thị Đàm đã thể hiện là một bí thư chi bộ rất năng động, tâm huyết, làm việc khoa học và nghiêm túc. Với nhận thức đúng đắn về đảng, sự nỗ lực của bản thân, đồng chí Đàm thực sự trở thành tấm gương đảng viên tiêu biểu, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh và giàu đẹp.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.